dễ và khó. Trong cả cuộc đời, ta đã trải qua nhiều trở ngại hơn thuận lợi, với bao kinh nghiệm khổ và vui, bao việc làm dễ và khó làm. Con người ai cũng thích dễ và vui, không ai muốn khó và khổ. Một ngày thiền đã qua, ta chỉ gặp toàn khổ và khó. Trong Phật Pháp, khó được gom lại trong bốn điều mà bất cứ ai vượt qua được, thì quả thật là người có phước lớn. Đó là khó được sanh làm người, khó nuôi mạng sống được lâu dài, khó được nghe giáo pháp của bậc giác ngộ và khó được gặp Phật. Khó được sanh làm người. Đang ở kiếp người, chúng ta không thể thấy cảnh vui của cõi trời, nhưng thấy được cảnh khổ của cõi súc sanh. Người Phật tử có niềm tin vào giáo pháp và hiểu được luật nhân quả luân hồi sẽ luôn cố gắng gìn giữ giới hạnh để duy trì vị trí trong cõi người, khỏi rơi vào bốn đường ác đạo. Điều này tuy đơn giản nhưng không dễ thực hiện. Kinh nói, số chúng sanh được lên cõi trời ít như sừng bò, còn số chúng sanh xuống cõi thú vật nhiều như lông bò. Cõi người ở giữa cũng rất khó được sanh vào. Đây là cõi có nhiều cơ hội để con người làm điều lành, tránh điều ác, thanh lọc tâm cho trong sạch bằng cách bố thí, trì giới và hành thiền. Nếu có đầy đủ phước duyên, sẽ có cơ hội hành thiền minh sát niệm xứ một cách hoàn mãn và thành đạt mục tiêu giải thoát. Trái lại, nếu tạo ra nhiều bất thiện nghiệp, sẽ tái sanh vào bốn khổ cảnh đầy bất hạnh và tham, sân, si. Một khi bị rơi xuống các khổ cảnh rồi, thì rất khó mà vươn lên các cõi cao hơn được. Khó giữ gìn mạng sống cho được lâu dài. Chúng ta đang may mắn được ở một đất nước có nền khoa học kỹ thuật và y khoa tối tân, nhưng không ai đảm bảo được cho thọ mạng của mình, không ai chắc chắn thoát khỏi hiểm họa của thiên tai, bệnh tật. Cái khó thứ ba, khó có dịp được nghe chánh pháp. Hiện nay có rất nhiều trường phái Phật giáo, với giáo pháp có nhiều sai biệt với nhau và sự thực hành không đồng nhất như dưới thời Đức Phật. Khi Phật giáo được truyền vào nhiều quốc độ khác nhau, giáo pháp đã được thay đổi cho phù hợp với văn hóa, tập quán và phong tục của từng địa phương. Kết quả là nhiều khi bị sai lệch với những giáo pháp nguyên thủy mà Đức Phật đã dạy. Cho nên, được nghe chánh pháp từ các bậc chân sư không phải là điều dễ dàng. Cái khó thứ tư, khó được gặp một vị Phật. Ngày nay, Phật tử khắp nơi trên thế giới hay đến Ấn Độ hành hương để được chiêm bái các thánh tích của Đức Bổn Sư vẫn còn được duy trì cho đến nay. Đây là bằng chứng lịch sử của một vị Phật có thật. Phải có phước báu thật lớn mới được sinh cùng thời với Phật để được Ngài chỉ dẫn, tu tập. Các hành giả trong khóa thiền này tuy không trực tiếp gặp Phật, nhưng coi như đã vượt qua bốn điều hiếm khó trên, nên mới có cơ hội đến đây thực hành giáo pháp. Thực hành giáo pháp là một cái khó khác hơn nữa. Thật vậy, ta đang trải qua một cái khó mới khi tập lại những việc quá dễ dàng, đã biết làm từ nhỏ, như đi, đứng, ngồi, nằm, ăn, uống, theo giáo pháp của một vị giác ngộ. Ta đang tập để trở thành một người thiện lành, trí tuệ. Xưa nay, quên là chuyện bình thường của tâm, do đó tập không quên khi đi, đứng, nằm, ngồi hàng ngày sẽ là chuyện khó. Vì bị điều kiện hóa lâu ngày, ta sống một cách hầu như là máy móc với thói quen phản ứng, đắm chìm trong suy nghĩ của quá khứ, tương lai. Cho nên khi hành thiền, ta phải vượt qua cái khó đó. Đây không phải là việc dễ dàng, nhưng dù sao cũng còn dễ hơn chuyện tái sinh lại làm người một khi đã bị rơi vào bốn ác đạo. Đến thiền viện tham dự khóa thiền là ta bắt đầu đi học trường tâm linh. Mỗi một niệm để thấy rõ thân tâm là học thêm được chữ tâm linh cho cuộc đời. Ta được thiện lành hơn, trong sáng hơn. Ta có mặt hôm nay, ngay trong kiếp sống này, sau khi đã trải qua bao triệu kiếp luân hồi, mỗi một niệm sẽ bớt đi một sanh tử, vì chết là quên và ta đang tập sống không quên. Ta không thể biết chắc là có được làm người vào kiếp tới nữa hay không. Cái tâm yếu ớt, chồng chất bao lo âu, buồn khổ, dễ đưa con người đi xuống các cõi thấp kém hơn. Tập tâm mạnh, tâm vững bằng cách đi đứng, ngồi nằm, ăn uống, trong chánh niệm. Đây chính là cái khó, nhưng đường đi sẽ không khó nếu lòng người không ngại núi e sông. phải quyết tâm từng giây phút một để vượt qua cái khó. Một niệm vừa qua sẽ đưa tới niệm kế tiếp. Chánh niệm được ngày hôm nay sẽ đưa tới ngày mai, chuyển qua ngày mốt và cứ thế tiếp tục mãi mãi, từ kiếp này đến kiếp sau nữa. Một trái cây vô tri, vô giác, không tâm thức, chỉ có một bản chất ngọt thôi, như trái xoài. Nếu được đem đi trồng, sẽ tự động chuyển vị ngọt này qua cho bao nhiêu cây xoài khác. Huống chi là con người, có lẽ nào không chuyển được đặc tánh của một cái tâm mạnh mẽ, trong sạch, sáng suốt, về một hướng không còn tham sân si là niết bàn hay sao? Vậy cái khó trong kiếp người là làm sao một phàm nhân trở thành một thánh nhân, và hành giả chúng ta đang hướng về mục tiêu cao thượng đó.